Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha phát biểu: hang tọa đạo là dấu chỉ niềm hy vọng phục sinh.
Vatican. Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên phiên họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ học thánh trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 5 rằng: trong các hang tọa đạo, mọi sự nói lên niềm hy vọng về sự sống vượt trên cái chết, về sự giải thoát khỏi những nguy hiểm và cái chết nhờ công trình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, mục tử nhân lành.
Đi từ sự kiện ngày hang tọa đạo, Đức Thánh Cha cho rằng những sáng kiến được đưa ra trong những ngày này, như sự tham gia của các gia đình và các bạn trẻ trong các buổi hội thảo, phương tiện truyền thông giới thiệu các hang tọa đạo, phối hợp với các trường đại học tổ chức các buổi học hỏi nghiên cứu, tất cả những sáng kiến này góp phần thúc đẩy kiến thức về các hang tọa đạo. Đức Thánh Cha đề cao nội dung phiên họp toàn thể của Ủy ban, tập trung thảo luận về các dự án đang được thực hiện ở Ý nhằm đưa ra những khám phá mới. Nhưng, theo Ngài, điều quan trọng hơn cũng đang được các tham dự viên quan tâm, đó là chủ đề Năm Thánh, đặc biệt là các hang tọa đạo Kitô giáo. Thực tế, chủ đề Năm Thánh, những người hành hương hy vọng có liên tưởng đến các hang tọa đạo, bởi vì ở những nơi này có nhiều dấu chỉ hành hương Kitô giáo đầu tiên. Đức Thánh Cha nói, trong các hang tọa đạo, mọi sự nói lên niềm hy vọng về sự sống vượt trên cái chết, về sự giải thoát khỏi những nguy hiểm và cái chết nhờ công trình của Thiên Chúa trong Đức Kitô, mục tử nhân lành, mời gọi chúng ta tham dự vào các mối phúc thiên đàng, được gợi lên bằng những hình ảnh đồng cỏ tươi tốt, bồ câu, chiên cừu. Tất cả đều nói lên hy vọng và sự sống. Theo Đức Thánh Cha, chính vì thế, hành hương đến các hang tọa đạo sẽ là một trải nghiệm về ý nghĩa của sự mong đợi và hy vọng Kitô giáo, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là những người hành hương tiến tới mục tiêu là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng trong Chúa Kitô phục sinh, mời gọi chúng ta chia sẻ các mối phúc và bình an của Người. Các Kitô hữu tiên khởi đã lan truyền và bày tỏ đức tin này trên các ngôi mộ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha còn đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ học thánh khi đề nghị trong Năm Thánh tổ chức các cuộc hành hương đến các phần mộ của các vị tử đạo. Điều này sẽ giúp các tín hữu khi viếng thăm các phần mộ của các Kitô hữu can đảm, họ sẽ được mời gọi cầu nguyện cho nhiều anh chị em khác đang bị bách hại vì đức tin trên thế giới và giúp đem lại cho họ niềm hy vọng trong Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha khích lệ mọi người trở thành vận động viên đích thực của Chúa.
Vatican gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế về thể thao và tâm linh diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Đức Thánh Cha khích lệ những ai đang làm việc trong lĩnh vực thể thao trở thành vận động viên đích thực của Chúa.
Đầu tiên, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo lý của Thánh Phaolô về đời sống thiêng liêng. Cuộc sống của Kitô hữu giống như một cuộc chạy đua trên thao trường. Tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Vòng hoa chiến thắng đó chính là Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay điều này vẫn có thể hữu hiệu đối với tất cả những ai mong muốn làm đẹp lòng Chúa và trở thành bạn hữu của Người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay thể thao ngày càng có một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Thể thao là một cách sử dụng thời gian rỗi nhằm khơi dậy những sở thích và cơ hội gặp gỡ, tụ họp, tạo dựng cộng đồng, năng động cuộc sống một cách trật tự và thúc đẩy những ước mơ, đặc biệt nơi giới trẻ. Đây là lý do tại sao việc chăm sóc một vụ thể thao và giáo dục các giá trị đích thực của sự cạnh tranh được thanh luyện khỏi tính ích kỷ và lợi ích vật chất là thực sự cần thiết. Điều quan trọng là trong hoạt động loan báo tin mừng, giáo hội phải suy tư về kinh nghiệm thể thao và đánh giá một cách thích đáng. Những ai tham gia hoạt động mục vụ này được mời gọi hành động theo cách nhấn mạnh trở thành vận động viên đích thực của Chúa. Nghĩa là, phải làm sao để thể thao trở thành nơi gặp gỡ giữa con người và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Trong bối cảnh này, hội nghị về thể thao và tâm linh này nhằm mục đích suy nghĩ về thể thao vượt trên thể thao, mong muốn đi sâu vào các giá trị đạo đức, xã hội, văn hóa, chính trị và tinh thần. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp, cầu mong hội nghị sẽ đem lại kết quả theo nghĩa thể thao luôn giữ được tinh thần nghiệp dư. Và điều này phải được thể hiện trong đời sống của những người hoạt động trong lĩnh vực này. Về điều này, Ngài nhấn mạnh trách nhiệm giáo dục của những người lớn. Lương tâm phải được hình thành dựa trên các giá trị nhân bản để tạo ra môi trường thể thao lành mạnh và có giáo dục, ngăn chặn mọi thái độ vô giáo dục và lạm dụng, đặc biệt gây tổn hại cho trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương.
Quy định mới về các hiện tượng siêu nhiên.
Vatican, ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin công bố những quy định mới về các hiện tượng siêu nhiên và có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Nội dung gồm 6 điểm để phân định các trường hợp hiện ra. Theo đó, xác định cả giám mục và tòa thánh không được tuyên bố xác định bản chất siêu nhiên của hiện tượng, nhưng ở mức độ cho phép và thúc đẩy lòng sùng kính và hành hương. Chỉ có Đức Thánh Cha mới có quyền cho phép tiến hành các thủ tục.
Trong văn kiện, Bộ Giáo lý Đức tin xác định có thể đưa ra những tuyên bố nhanh hơn đối với lòng sùng kính bình dân. Và theo quy định, thẩm quyền giáo hội không tham gia vào việc xác định chính thức tính siêu nhiên của một hiện tượng mà có thể cần nhiều thời gian để nghiên cứu. Một điểm mới khác của văn kiện được thể hiện bằng sự tham gia rõ ràng của Bộ Giáo lý Đức tin. Cơ quan sẽ phải phê duyệt quyết định cuối cùng của giám mục và sẽ có quyền can thiệp bằng tự sắc bất cứ lúc nào. Văn kiện có nguồn gốc từ kinh nghiệm lâu dài của thế kỷ trước, với các trường hợp giám mục địa phương nhanh chóng tuyên bố tính siêu nhiên của các hiện tượng, nhưng tòa thánh lại thể hiện một cách khác. Hoặc những trường hợp cùng một hiện tượng, giám mục thể hiện một cách, người kế vị lại có ý kiến ngược lại. Sau đó, cần phải có thời gian để thẩm định tất cả các yếu tố để đi đến một quyết định siêu nhiên hay không. Những thời điểm xác định đôi khi mâu thuẫn với tính cấp bách của việc đưa ra những đáp ứng mục vụ vì lợi ích của các tín hữu. Hòa trái thiêng liêng và những nguy cơ. Trong phần giới thiệu văn kiện, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Victor Manuel Fernandez giải thích rằng, nhiều lần, những sự kiện này đã mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, sự tăng trưởng đức tin, lòng sùng kính, tình huynh đệ và phục vụ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đã gây ra tai tiếng liên quan đến lợi nhuận, quyền bính, lợi ích cá nhân. Rồi, cũng có những trường hợp các tín hữu bị lôi kéo vào các hiện tượng được cho là siêu nhiên, nhưng thực ra chỉ là kết quả của sự tưởng tượng hoặc xu hướng xuyên tạc của ai đó. 6 điểm để xác nhận một hiện tượng siêu nhiên. Văn kiện nhấn mạnh cả giám mục giáo phận, các hội đồng giám mục và Bộ Giáo lý Đức tin không có thẩm quyền tuyên bố một hiện tượng là siêu nhiên, và chỉ có Đức Thánh Cha có thể cho phép tiến hành một thủ tục theo nghĩa này. 6 điểm cho sự phân định. Thứ nhất, không có sự chắc chắn nào về tính xác thực siêu nhiên được thể hiện, nhưng những dấu hiệu về hoạt động của Chúa Thánh Thần được công nhận. Thứ hai, những dấu hiệu tích cực được nhìn nhận, nhưng cũng có những yếu tố gây nhầm lẫn hoặc rủi ro, đòi hỏi sự phân định và đối thoại với người tiếp nhận. Thứ ba, có các yếu tố quan trọng, nhưng có một sự phổ biến rộng rãi hiện tượng với kết quả thiêng liêng được kiểm chứng. Các giám mục không nên cấm các tín hữu thể hiện lòng sùng kính, nhưng cũng không khích lệ hiện tượng. Thứ tư, các yếu tố quan trọng không liên quan đến chính hiện tượng, nhưng liên quan đến việc sử dụng không đúng cách của mọi người và các nhóm. Tòa thánh ủy thác cho giám mục hoặc một đại diện dẫn dắt mục vụ nơi này. Thứ năm, mặc dù trong trường hợp có một số yếu tố tích cực, nhưng sự phê bình và sự rủi ro là nghiêm trọng, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu giám mục tuyên bố công khai rằng việc tán thành là không được phép. Và cuối cùng, điều thứ sáu, giám mục có thẩm quyền tuyên bố hiện tượng không phải là siêu nhiên dựa trên những bằng chứng cụ thể.
Đức Hồng Y Pichyabanla đến thăm Gaza để thể hiện sự hỗ trợ liên đới với dân chúng đang đau khổ.
Gaza. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pichyabanla, thượng phụ công giáo Latin của Jerusalem, đã đến thăm giáo sứ Thánh Gia ở Gaza nhằm thể hiện tình liên đới và hỗ trợ đối với cộng đồng bé nhỏ nhưng kiên cường. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y viếng thăm Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ.
Phái đoàn của Đức Thượng phụ Jerusalem có tu huynh Đại Hiệp sĩ Alexandro de Francis của Hội Hiệp sĩ Malta, cũng như cha Gabriel Romanelli, cha xứ của giáo xứ Thánh Gia. Tuyên bố của Tòa Thượng phụ Jerusalem cho biết, các giáo sĩ đã đến gặp dân chúng đang đau khổ và mang đến thông điệp về hy vọng, tình liên đới và sự hỗ trợ. Tuyên bố thuật lại lời của Đức Hồng Y Pizzaballa: mục đích chuyến thăm của tôi trước hết là để ở bên họ và ôm lấy họ. Ngài cũng cho biết rằng, chuyến viếng thăm nhằm xác minh tình cảnh của người dân và để xem có thể làm gì để cải thiện hoàn cảnh của họ. Trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ và đến thăm nhà thờ chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrio ở thành phố Gaza, nơi 18 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, chuyến thăm cũng là giai đoạn đầu tiên trong sứ mạng nhân đạo chung của Tòa Thượng phụ Latin và Hội Hiệp sĩ Malta, phối hợp với tổ chức Maltese International và các đối tác khác, nhằm cung cấp thực phẩm, cứu sống và trợ giúp y tế cho người dân ở Gaza. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 16 tháng 5, Hội Hiệp sĩ Malta lưu ý rằng, một bản ghi nhớ về việc thành lập phái đoàn chung đã được ký kết giữa các bên vào ngày 14 tháng 5. Kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái, giáo xứ Thánh Gia, nhà thờ công giáo duy nhất ở dải Gaza, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ tinh thần và nhân đạo cho người dân địa phương bị chiến tranh tàn phá. Hàng trăm người Palestine đã trú ẩn trong nhà thờ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Các giám mục Hàn Quốc cam kết hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên dễ bị tổn thương.
Hàn Quốc. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã đến thăm cơ sở Starflower ở giáo phận Inch, một cơ sở do giáo hội điều hành dành cho trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng và hứa sẽ hỗ trợ trẻ em và giới trẻ vượt qua khó khăn.
Starflower là ngọn hải đăng hy vọng cho trẻ em và thanh thiếu niên rời bỏ nhà cửa để tránh nhiều hình thức lạm dụng ở gia đình. Cơ sở cung cấp cho họ sự hỗ trợ để được giáo dục và đào tạo kỹ năng để ổn định cuộc sống. Cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi Ủy ban chăm sóc mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Giám đốc cơ sở Starflower, cha Song Won-sup, đã báo cáo với các giám mục về những thách thức khác nhau mà giới trẻ phải đối mặt trên con đường hướng tới sự tự lực cánh sinh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, tại Hàn Quốc, ước tính có khoảng 50.000 trẻ em và thanh thiếu niên đã bỏ nhà ra đi do bị lạm dụng, bạo lực hoặc bị bỏ rơi. Nhiều em trong số này lang thang khắp các quán cà phê và những nơi khác để kiếm sống và thường phạm tội như lừa đảo trên mạng và đánh bạc bất hợp pháp. Khai thác tình dục trẻ vị thành niên là cạm bẫy phổ biến nhất mà các em bị rơi vào. Cha Song cho biết, tại Starflower, chúng tôi bảo vệ những người trẻ tuổi bị tách khỏi gia đình và hỗ trợ họ tiếp tục việc học của mình. Tuy nhiên, những vết thương về tình cảm và tâm lý không dễ lành, nên chúng tôi cũng cung cấp liệu pháp chữa trị. Cha cho biết, những người trẻ được đào tạo để có thể kiếm sống, thanh toán hóa đơn, xử lý các vấn đề ngân hàng và bất động sản, đồng thời học những điều cơ bản về cuộc sống tự lập như nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp ngay từ khi còn trẻ. Giới trẻ vẫn được trao cơ hội thứ hai ngay cả khi họ không đạt được mục tiêu. Một trường hợp điển hình, Peter Song Ki-yu, 24 tuổi, một chàng trai trẻ đến Starflower năm 18 tuổi, làm việc tại quán cà phê và đang chuẩn bị đi làm. Anh hy vọng sẽ tiếp nối những bài học về lòng tốt và sự quan tâm mà anh đã nhận được. Anh đã đạt được nhiều chứng chỉ khác nhau, bao gồm giấy phép thợ pha cà phê, giấy phép sản xuất bia, giấy phép làm tóc và giấy phép kinh doanh liên quan đến chăm sóc mỹ phẩm.
Các giám mục Kenya kêu gọi liên đới với các nạn nhân lũ lụt.
Kenya. Kể từ tháng 3, đã có 289 người chết do lũ lụt tấn công Kenya. Trong tuyên bố ngày 7 tháng 5, các giám mục Kenya đã xác định lũ lụt là một thảm họa và kêu gọi chính phủ can thiệp nhanh chóng để hỗ trợ người dân đang phải vật lộn để đối phó với những hậu quả trước mắt của thảm họa này, trong khi mưa vẫn tiếp tục, làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khủng khiếp.
Những cơn mưa có thể tiếp tục do bão Hidaya tấn công nước láng giềng Tanzania vào ngày 4 tháng 5. Kenya chỉ bị thiệt hại nhẹ do lốc xoáy, nhưng các nhà khí tượng học cho biết mưa và lũ lụt có thể tiếp tục kéo dài suốt tháng. Ngoài số người chết, lũ lụt còn khiến gần 293.000 người phải di dời và phá hủy mùa màng trên gần 10.000 hecta. Mặc dù các nhà khí tượng học liên kết sự gia tăng lũ lụt với biến đổi khí hậu, một số người Kenya tin rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn do chính phủ thiếu đầu tư. Ví dụ, ở Mathare, một khu định cư không chính thức ở ngoại ô Nairobi, người dân địa phương cho rằng lũ lụt là do việc bảo trì kém và các cống thoát nước thường bị tắc, khiến nước tích tụ. Chính phủ đã ra lệnh di dời những ngôi nhà được xây dựng dọc theo bờ sông hoặc ở những nơi khác có nguy cơ cao bị nước lũ tràn ngập. Tuy nhiên, hoạt động di dời đã bị phe đối lập chỉ trích, nhấn mạnh rằng chính phủ không có kế hoạch tái định cư cho những người đã mất nhà cửa. Trong tuyên bố được ký bởi đức cha Maurit Muhatia Makumba, Tổng giám mục Kisumu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Kenya, các giám mục nước này nói, bây giờ là lúc sử dụng hiệu quả các nguồn lực được phân bổ cho những cuộc khủng hoảng như vậy. Chúng tôi kêu gọi hành động nhanh chóng để cứu mạng sống, bảo vệ tài sản và ở những khu vực đã giảm mưa, hãy bắt đầu công việc tái thiết và phục hồi cần thiết. Người lớn phải đi đầu trong việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em của chúng ta, đặc biệt là ở những khu vực dễ bị lũ lụt. Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng hãy cảnh giác và chủ động bảo vệ mọi thành viên, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Nhắc lại đợt quyên góp do Hội đồng Giám mục phát động nhằm quyên góp những nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các giám mục khẳng định rằng, cho đến nay, phản ứng đã rất tốt, nhưng chúng tôi yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn để giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh tuyệt vọng. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn của mình thông qua những hành động bác ái quảng đại, phản ánh những lời dạy của Chúa Kitô bằng hành động của chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, khi bắt đầu một công việc nào đó, chẳng hạn bắt đầu một lớp học, bắt đầu buổi tĩnh tâm, bắt đầu giờ cầu nguyện, chúng ta thường xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Và cũng sẽ có những lúc trong cuộc sống chúng ta gặp những khó khăn hay thử thách, chúng ta cũng thường kêu cầu lên Chúa. Chẳng hạn khi gặp những biến cố khó khăn cần giải quyết, chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta có thể giải quyết những khó khăn đó. Hay khi gặp những lúc đau bệnh hoặc khi té ngã trong đời sống đức tin, chúng ta xin ơn sức mạnh và chữa lành của Chúa Thánh Thần. Có khi cảm thấy bị vấy bẩn bởi tội lỗi, chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần thanh tẩy mình. Và cũng có nhiều khi chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần đến cho người chung quanh của mình. Chẳng hạn có người xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên người chồng hay người vợ, hoặc trên những đứa con còn khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin. Hoặc cũng có những người tu sĩ xin Chúa Thánh Thần đến để biến đổi bề trên, vì bề trên có những tác động tiêu cực đến hành trình đời tu của mình. Hoặc cũng có những giáo dân xin Chúa Thánh Thần đến để cảm hóa cha xứ, để cha xứ bớt nóng tính, hay để cha xứ chăm lo mục vụ nhiều hơn là làm những điều khác. Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần đến giúp người khác mà chúng ta lại quên, không thấy mình cần xin cho mình được biến đổi. Trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta nghe Thánh Gioan thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ. Và trong câu chuyện này, Chúa Giêsu phục sinh đã thổi hơi vào các môn đệ và nói với họ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta được mời gọi đi vào trong câu chuyện này để tìm hiểu xem Chúa Giêsu phục sinh đã trao Thánh Thần cho các môn đệ như thế nào, từ đó giúp mỗi chúng ta cảm nghiệm sâu hơn về mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trong cuộc đời của mình, giúp mỗi chúng ta sống đức tin tròn đầy hơn mỗi ngày. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu mời các môn đệ nhận lấy Thánh Thần sau khi giúp các môn đệ chạm đến những vết thương đã được chữa lành của Chúa Giêsu phục sinh. Chính nhờ sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa mà Chúa Giêsu phục sinh đã được chữa lành khỏi những vết đau thương. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã vượt qua những đau khổ trên con đường thương khó. Chính nhờ sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ác và sự chết. Qua việc mời gọi các môn đệ hãy chạm vào các vết thương đã được chữa lành, Chúa Giêsu phục sinh giúp các môn đệ đón nhận bình an của Chúa Giêsu phục sinh. Bình an đến từ sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Vì thế, các môn đệ cũng như mỗi chúng ta hôm nay, khi nhận lấy Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh là nhận lấy cùng một Thánh Thần Thiên Chúa và sức mạnh của Ngài. Sức mạnh đó đã hoạt động nơi Thầy Giêsu và các môn đệ trước kia thế nào, thì hôm nay cũng hoạt động nơi mỗi chúng ta như thế. Nhận lấy Thánh Thần Thiên Chúa để mỗi chúng ta được đón nhận sức mạnh để chữa lành những vết đau thương trong cuộc đời của mình. Đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa là đón nhận sức mạnh và bình an để vượt qua đau khổ, vượt thắng sự ác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không xin ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta tiếp tục đi trên lối đi do mình tự tạo ra. Chúng ta không xin ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta được chữa lành theo cách thức mà chúng ta muốn nó xảy ra cho cuộc đời của mình. Chúng ta không phải xin ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta có được cuộc sống, chúng ta bớt đi những đau khổ theo cách mà chúng ta muốn nó biến mất. Nhận lấy Thánh Thần Thiên Chúa là để mỗi người chúng ta tiếp tục được thanh tẩy, được hướng dẫn và được chữa lành trên hành trình chúng ta tiếp tục đi với Chúa Giêsu phục sinh, cùng chia sẻ lối sống của Chúa Giêsu phục sinh. Điểm thứ hai trong câu chuyện tin mừng này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu phục sinh đã nói với các môn đệ: như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và nói xong, Người thổi hơi vào các môn đệ và nói với họ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúa Giêsu phục sinh mời gọi các môn đệ đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa để tiếp tục được sai đi chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng được mời gọi đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa để được tiếp tục cùng Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Sứ mạng loan báo về một Thiên Chúa chân thật cho mọi người được nhận biết. Loan báo về một Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn muốn trao sự sống vĩnh cửu của Chúa cho mỗi người. Loan báo về nước của Thiên Chúa. Loan báo cho mọi người ý thức rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và lao tác trong cuộc sống của mỗi người. Loan báo rằng mỗi người hãy mở lòng đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa để được dẫn dắt bước theo Chúa Giêsu, sống sự sống của Thiên Chúa như những người con của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho mỗi chúng ta được cảm nghiệm sâu hơn về ý nghĩa của việc đón nhận Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi chúng ta được can đảm mở lòng đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa đến chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra trong mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến để chữa lành theo cách thức mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, cách thức của con đường thương khó phục sinh mà Chúa Giêsu đã trải qua. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa và quảng đại chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày của mình, để mọi người được nhận biết Thiên Chúa và tham dự vào sự sống của Thiên Chúa ngay tại giây phút hiện tại trong cuộc sống này. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sir Isabel Norman, một phụ nữ trong Ủy ban Thần học Quốc tế.
nhiều thế kỷ, nam giới chủ yếu giám sát lĩnh vực học thuật thần học và các ủy ban chủ chốt trong giáo hội, nhưng phụ nữ đóng một vai trò thiết yếu. Sơ Isabel Norman, một nữ tu Schoenstatt Đức Maria, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hành trình của sơ với tư cách là một phụ nữ trong nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau trong giáo hội. Sơ Isabel mỉm cười giải thích, tất cả những người tiền nhiệm của tôi đều là linh mục và giám mục. Sơ đang nói đến việc sơ được bổ nhiệm làm chủ tịch Học viện Công giáo Sydney, Australia, phân khoa duy nhất về giáo hội của nước này, được thành lập vào năm 1954 tại Australia, New Zealand và Châu Đại Dương, phân khoa cấp bằng của Đại học Giáo hoàng về thần học. Sơ Isabel Norman, một thành viên gốc Đức của tu hội đời các nữ tu Schoenstatt Đức Maria, được Đức Tổng giám mục Anthony Fisher dòng Đa Minh bổ nhiệm làm chủ tịch Học viện Công giáo Sydney vào năm 2018. Trước khi được bổ nhiệm, Sơ Isabel đã làm việc nhiều năm với tư cách là giáo sư tại Học viện Công giáo Sydney. Tuy nhiên, việc sơ được bổ nhiệm làm chủ tịch học viện vẫn là một điều bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sơ Isabel chia sẻ, không có quá nhiều phụ nữ lãnh đạo các khoa hoặc trường đại học của giáo hội. Trường của chúng tôi có niên đại từ những năm 1880 và trở thành một khoa của giáo hội vào năm 1956. Tất cả những người tiền nhiệm của tôi đều là linh mục và giám mục. 3 năm sau khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Học viện Công giáo Sydney, vào tháng 10/2021, Sơ Isabel được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Nhiệm vụ của Ủy ban Thần học Quốc tế là giúp Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo lý Đức tin, xem xét các vấn đề giáo lý đặc biệt quan trọng. Các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong 5 năm sau khi được Đức Hồng Y Tổng trưởng của Bộ đề nghị và sau khi tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục. Sơ Isabel là một trong số ít phụ nữ trong ủy ban. Sơ cho biết, nhóm của chúng tôi có tất cả 29 người, nhưng chỉ có 5 phụ nữ. Theo ý kiến của sơ, cần có sự hiện diện nhiều hơn nữa của phụ nữ trong các ủy ban như Ủy ban Thần học Quốc tế. Sơ thấy điều này quan trọng, để chúng ta có nhiều suy nghĩ bổ sung hơn. Sơ giải thích, điều này rất quan trọng vì chúng ta có thể đề cập đến cùng một chủ đề, nhưng bạn có những cách khác nhau để tiếp cận chủ đề. Và trong mắt tôi, đó là sự bổ sung rất quan trọng, và điều đó cần phải đi cùng nhau khi bạn đề cập đến bất cứ điều gì trong thần học. Sơ bày tỏ hy vọng rằng sẽ có nhiều phụ nữ đảm nhận những nhiệm vụ như vậy trong tương lai. Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ và vai trò của họ trong giáo hội. Trong một bài phát biểu gửi tới Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ngài nói, phụ nữ có khả năng suy tư thần học khác với nam giới chúng ta. Giáo hội là nữ giới, và nếu chúng ta không biết về phụ nữ, không biết về thần học của phụ nữ, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu giáo hội là gì. Sau đó Đức Thánh Cha nói thêm, và đây là một nhiệm vụ mà tôi yêu cầu các bạn để làm cho giáo hội bớt nam tính. Đã làm việc trong các tổ chức của giáo hội nhiều năm, Sơ Isabel đánh giá cao sự đóng góp độc đáo mà phụ nữ phải cống hiến cho giáo hội. Đặc sủng thánh mẫu của cộng đồng các nữ tu Schoenstatt Đức Maria mà Sơ Isabel là thành viên, đặc biệt nhấn mạnh đến việc giúp đỡ phụ nữ đón nhận và phát triển bản sắc nữ tính độc đáo của họ và do đó làm cho xã hội và giáo hội phong phú thêm. Trong công việc giáo dục, quản lý và nghiên cứu học thuật cho giáo hội, Sơ Isabel nhìn thấy một cách cụ thể để sống đặc sủng của cộng đoàn của sơ và đóng góp cho khía cạnh nữ tính hay khía cạnh về Đức Maria trong giáo hội. Trước khi trở thành chủ tịch Học viện Công giáo Sydney, Sơ Isabel đã làm việc 11 năm với tư cách là trưởng khoa nghiên cứu tại chủng viện. Sơ chia sẻ, tôi thực sự là nữ trưởng khoa nghiên cứu đầu tiên của một chủng viện ở Australia. Thông thường, người giữ vị trí đó không phải là phụ nữ. Sơ nói về tầm quan trọng đặc biệt của việc có phụ nữ tham gia vào việc đào tạo các linh mục. Sơ giải thích điều đó rất quan trọng bởi vì khi đưa ra quyết định ứng cử viên này có thực sự có mục tiêu không, nam giới thường tiếp cận vấn đề đó từ một khía cạnh cụ thể. Nhưng vì phụ nữ chúng tôi có nhiều tương quan hơn nên chúng tôi có một cách khác để nhìn một người, và theo kinh nghiệm của tôi, đó là một cách rất lành mạnh và đúng đắn để đưa ra quyết định. Sơ Isabel đã tóm tắt kinh nghiệm của sơ rằng, tôi có thể thấy tầm quan trọng của việc bất cứ khi nào chúng ta giải quyết vấn đề giáo dục với bất cứ điều gì liên quan đến con người, chúng ta cần phải có cả lối suy nghĩ của nam tính và nữ tính trong đó.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.